Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Từ ngày 1 tháng 12, Cục Phòng chống tham nhũng tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua đường dây nóng.
Trường học được xem là một nơi an toàn dành cho học sinh. Thế nhưng, trong thời gian qua, nhiều thầy giáo lạm dụng tình dục học sinh tại trường khiến nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định số 68/2018 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Từ ngày 1 tháng 12, Cục Phòng chống tham nhũng tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua hai số điện thoại là 0804-8228 và 0911-156-16. Qua hộp thư Cục chống tham nhũng a@thanhtra.gov.vn, Cục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 12, Cục Phòng chống tham nhũng tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua số điện thoại và hộp thư điện tử, trong đó tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp trong giờ hành chính qua số điện thoại 0804-8228, tiếp nhận thông tin bằng tin nhắn qua điện thoại di động 0911-156-161, tiếp nhận thông tin qua hộp thư Cục chống tham nhũng a@thanhtra.gov.vn. Trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán các năm trước, Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố các đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Trước đó, Bộ Công an cũng công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về hiện tượng tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an. Cơ quan tổ chức cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an đến đường dây nóng của Bộ Công an theo số điện thoại 0692 342 593. Theo thông báo của Bộ Công an, thông tin phản ánh đến đường dây điện thoại nóng có thể bị từ chối tiếp nhận khi cơ quan, tổ chức cá nhân cung cấp thông tin không nêu rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ hoặc nội dung thông tin cung cấp không có cơ sở, căn cứ rõ ràng, không đủ điều kiện để tiếp nhận, giải quyết. Quá trình trao đổi cung cấp thông tin có lời lẽ, thái độ lăng mạ, xúc phạm, không đúng mực. Nội dung thông tin không liên quan đến tiêu cực tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.
Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An vừa tuyên hủy án sơ thẩm vụ dùng nhục hình tại trại giam Long Hòa có hậu quả một phạm nhân chết vì cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm có vi phạm như không thu giữ vật chứng là phương tiện mà các bị cáo dùng trong việc phạm tội, còng tay, ghế để kê bị hại, chưa thực hiện thực nghiệm điều tra để làm rõ hậu quả ảnh hưởng đến tính mạng của bị hại và hành vi cụ thể của các bị cáo, để xác định rõ mối quan hệ về hành vi của bị cáo đối với thiệt hại xảy ra trong quá trình phạm tội, nhất là đối với cái chết của bị hại Lại Quốc Huy. Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng vụ án cần phải được thực nghiệm, điều tra lại để xác định rõ hành vi, tính chất mức độ vi phạm của từng bị cáo và những người liên quan để đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Các bị cáo bị đưa ra xét xử là tại quản giáo trại giam Long Hòa gồm Nguyễn Phước Thuận, 36 tuổi, Nguyễn Minh Huân, 26 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ công an Châu Minh Nhật, 22 tuổi. Những người này đã được xác định là đã có hành vi làm nhục hình đối với 5 phạm nhân lứa tuổi 16-17 vừa nhập trại được 3 ngày. Theo cáo trạng, ngày 20 tháng 10 năm 2017, trong quá trình làm việc, 3 bị cáo gọi 5 phạm nhân tới nhập trại hỏi lý do bỏ lao động, có thái độ chống đối lao động và không tiếp thu sự giáo dục. Trong số các phạm nhân được hỏi có Lại Quốc Huy, 17 tuổi, khi phạm nhân đưa ra lý do như đau bụng, chưa nắm nội quy nên khi đi làm trễ, bị tiêu chảy nên lao động muộn vì quản giáo Thuận buộc các em nằm sấp dưới nền để quản giáo huân và nhượt đánh. Sau khi bị đánh và tra hỏi, bốn phạm nhân được cho ra ngoài lao động. Riêng phạm nhân Lại Quốc Huy được Thuận giữ lại phòng làm việc để tiếp tục hỏi. Huy bị Thuận đè xuống nền cùng nhượt, còng số 8, còng hai tay, dùng gậy cao su đánh vào mông và đùi Huy. Nhượt và Huân cũng tham gia đánh Huy như Thuận. Sau đó, Huy bị còng vào vách lưới B40. Đến 13 giờ 25 phút, Thuận phát hiện Huy ngất xỉu nên tháo còng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên Huy tử vong trên đường đến bệnh viện. Theo bản kết luận giám định pháp y về tử thi xác định, Huy bị dập nhẹ hai môi, bầm tụ máu ở cổ tay, mông, đùi, dưới da đầu, não phù và mạch máu màng sung huyết, có chỗ xuất huyết, khoang hộp sọ ứ nhiều máu, đỏ sẫm, phổi phù mặt cắt. Tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức mở phiên tòa lưu động tại trại giam Long Hòa, tuyên phạt bị cáo Thuận 3 năm 6 tháng tù, Huân 2 năm 6 tháng tù và bị cáo Nhượt 2 năm tù cùng về tội dùng nhục hình. Sau đó, bị cáo Huân và bị cáo Nhượt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị hại cũng kháng cáo toàn bộ bản án vì có nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của Lại Quốc Huy.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa nhóm bị cáo Vũ Đức Thi, sinh năm 1981 ở Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Vũ Đức Phong, sinh năm 1977, quê Xuân Trường, Nam Định, và Nguyễn Trọng Minh, sinh năm 1985, quê Đông Triều, Quảng Ninh, ra xét xử về tội cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1984, quê Nam Định, trước đó vay nóng tiền của bị cáo, không trả được nên trốn tránh, sau đó bị bắt nợ, hành hung. Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn Đức có mối quan hệ quen biết với Vũ Đức Thi. Chiều một ngày giữa tháng 9 năm 2017, anh Đức cùng vài người khác tới nhà Thi ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy chơi sóc đĩa ăn tiền. Bị thua sạch số tiền mang theo, anh Đức quay sang hỏi vay tiền của Bùi Văn Giáp cùng quê Nam Định, số tiền 90 triệu đồng. Do đang cầm tiền của Thi nên Giáp hỏi ý kiến chủ nhà và được đồng ý. Trước khi giao tiền, Giáp nói với anh Đức vay 90 triệu, tính lãi 3 ngày là 4,5 triệu đồng. Sau 3 ngày phải trả đủ 90 triệu, nếu không có tiền trả, sẽ tính lãi suất là 1,25% một tháng. Vì đang cần tiền để gỡ gạc lại số tiền đã mất trước đó, anh Đức đồng ý. Khi nhận tiền, anh Đức chỉ nhận được 85,5 triệu đồng, bởi Giáp cắt lãi luôn 4,5 triệu đồng. Cầm số tiền vừa vay với lãi suất cắt cổ, anh Đức tiếp tục nướng vào cờ bạc, thua hết tiền. 3 ngày sau, khi không có tiền trả nợ, nên anh Đức đã không nghe điện thoại của Thi. Sau đó, anh Đức tắt máy, trốn tránh Thi. Khuya ngày 2 tháng 10 năm 2017, biết anh Đức đang uống nước ở phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Thi liền rủ Vũ Đức Phong và Nguyễn Trọng Minh đi cùng mình để tạo áp lực đòi tiền. Đến nơi, nhóm Thi ép anh Đức lên xe đi cùng về nhà. Trên đường đi, anh Đức nhiều lần bị tát vào mặt. Về tới nhà, Thi mở cốp sau, lấy ra hai giấy biên nhận vay tiền do anh ta soạn sẵn trước đó, đọc, bắt anh Đức viết tên, địa chỉ, nhận nợ số tiền 300 triệu đồng mới cho về. Do sợ bị đánh tiếp, anh Đức đã phải thực hiện theo yêu cầu nêu trên. Viết xong, anh Đức bị Thi cầm ngón tay điểm chỉ vào hai giấy vay nợ trên, đồng thời yêu cầu người vay tiền phải trả 90 triệu đồng trong vòng 2 tháng cho mình. Khi nào hết nợ, Thi sẽ hủy giấy nợ trên. Sau đó, anh Đức đã đến công an phường Trung Hòa trình báo sự việc. 10 phút sau, Thi đến công an phường đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo kết luận giám định thương tích, anh Đức bị đánh tổn hại sức khỏe 9%. Bị đưa ra xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Thi 9 năm 6 tháng tù, Vũ Đức Phong 8 năm và Nguyễn Trọng Minh 7 năm tù cùng về tội cướp tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trường học được xem là một nơi an toàn dành cho học sinh. Thế nhưng trong thời gian qua, nhiều thầy giáo lạm dụng tình dục học sinh tại trường khiến nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết với nhan đề Bảo vệ học sinh bằng cách nào trước các vụ xâm hại tình dục.
Vụ việc ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở Thanh Sơn, Thanh Hóa, bị tố lạm dụng tình dục nhiều học sinh mới đây khiến dư luận bức xúc. Sau khi điều tra xác minh, ngày 15 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Bằng My, sinh năm 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Thanh Sơn. Cũng liên quan đến vụ việc, phát biểu trong buổi làm việc tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Văn Yên Văn Yên, Yên Bái. Sáng ngày 17 tháng 12, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, hành vi này, nếu đúng như tố cáo, không chỉ vi phạm quy định nhà giáo mà còn vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm, dứt điểm và đưa ra khỏi ngành. Trường hợp này cần lên án và pháp luật phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, ngành giáo dục nếu chỉ dừng lại ở đó là chưa đủ. Bởi đi từ gốc, bản thân học sinh phải được giáo dục giới tính tốt, có kỹ năng phòng chống xâm hại. Chính học sinh phải là người tự bảo vệ mình. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói. Trước đó, trong năm 2018, nhiều vụ thầy giáo bị tố lạm dụng tình dục, xâm hại trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi, khiến nhiều người bàng hoàng. Ngày 2 tháng 11, Tòa án Nhân dân Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1969, nguyên giáo viên trường tiểu học Sơn Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, 24 năm tù giam về tội dâm ô, hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, từ đầu năm học 2015 đến tháng 4 năm 2016, Trung lợi dụng là giáo viên dạy môn đạo đức và tổng phụ trách đội đã nhiều lần gọi các em học sinh vào phòng làm việc trong giờ nghỉ hoặc sau giờ lên lớp. Tại đây, Trung thực hiện hành vi sàm sỡ, dâm ô, hiếp dâm chính ba học sinh của mình. Ba cháu bé sau đó kể lại sự việc với cha mẹ và gia đình các bé đã trình báo cơ quan chức năng. Xác minh chứng cứ và trưng cầu giám định, công an kết luận các nạn nhân bị xâm hại tình dục, tâm lý hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Trung chối tội. Dù vậy, với chứng cứ điều tra rõ ràng, cơ quan tố tụng đã khởi tố, truy tố và đưa bị cáo ra tòa. Tháng 6 năm 2018, thông tin 12 học sinh nữ thường xuyên bị thầy TCD ép làm chuyện đồi bại trong các giờ học tin học và thể dục tại trường gây hoang mang dư luận. Vụ việc được cho là xuất phát từ tố cáo của phụ huynh học sinh vào giai đoạn giữa tháng 4 vừa qua. Theo đó, gia đình một nữ sinh lớp 4 nghi vấn chuyển biến tâm lý bất thường của con đã tá hỏa khi nghe bé gái này kể chuyện bị thầy D sờ soạng ngực, mông và vùng kín. Đáng nói, bé gái này còn kể có khoảng 10 học sinh cũng bị thầy D thực hiện các hành vi tương tự. Gia đình của em học sinh trên đã thông báo vụ việc lên ban giám hiệu nhà trường và cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc lấy lời khai của các học sinh, có người giám hộ là cha mẹ. Đồng thời, công an cũng đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường, kiểm tra thực nghiệm hiện trường và ra quyết định tạm giữ thầy giáo D để làm việc. Ngày 16 tháng 6, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hóc Môn đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với TCD về tội dâm ô với trẻ em. Sáng ngày 8 tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Đình Lê, 44 tuổi, trú xã An Thượng, huyện Hoài Đức, 6 năm tù giam về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hoài Đức, tháng 8 năm 2017, Lê được phân công chủ nhiệm một lớp thuộc khối 3 tại trường tiểu học An Thượng A. Đối tượng sau đó đã mở lớp dạy thêm tại nhà cho các học sinh của mình. Từ cuối năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, Lê sử dụng căn phòng ở tầng 3 nhà riêng để làm nơi dạy học. Đối tượng đã lợi dụng điều này để thực hiện hành vi sàm sỡ, dâm ô đối với 7 nữ sinh. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân giữ quyền công tố cho rằng hành vi của bị cáo Lê đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em, trái lại với đạo đức xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc. Với hành vi dâm ô nhiều nữ sinh tiểu học, Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố bị cáo Lê tội dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi, cần cách ly xã hội một thời gian, đề nghị tòa tuyên mức án 5 đến 6 năm tù. Trước tòa, đối tượng Lê thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, đối tượng tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong được gia đình các bị hại tha thứ. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Nguyễn Đình Lê 6 năm tù giam, đồng thời bị cáo cũng phải có trách nhiệm dân sự bồi thường tổn thất tinh thần cho các bị hại. Bà Nguyễn Tú Lan, hội cựu giáo chức thành phố Hà Nội cho rằng, nếu cơ quan chức năng xác định vụ việc ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Thanh Sơn, Thanh Hóa, lạm dụng tình dục nhiều học sinh là đúng sự thật như vậy, thì đây là hành vi xâm phạm học sinh không thể chấp nhận được. Theo bà Nguyễn Tú Lan, qua vụ việc này, thấy rõ việc giáo dục giới tính và khả năng tự bảo vệ cho học sinh khỏi xâm hại tình dục vẫn còn mờ nhạt trong nhà trường, nên cần phải được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa. Thứ nhất là các nhà trường cần coi trọng nội dung sinh hoạt với chủ đề về đạo đức nhà giáo. Thứ hai, cần tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của các thầy cô trong công tác quản lý học sinh. Thứ ba, cần có những giao lưu tiếp xúc với đại diện học sinh để có thể nghe được những suy nghĩ của các em về thầy cô dạy mình. Thứ tư, các nhà trường cần coi trọng hơn nữa đối với môn học về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ sự an toàn của bản thân. Thứ năm là về phía xã hội, các đoàn thể như đoàn thanh niên, phụ nữ cần có tiếng nói mạnh mẽ nhằm lên án những hành động vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật của các cá nhân trong xã hội nói chung và trong ngành giáo dục nói riêng, để tạo nên một sức mạnh tổng hợp lên án những hành động sai trái đó. Tiếng nói này còn giúp cho mọi người được trang bị thêm những kiến thức pháp luật nhằm tránh phạm phải những sai phạm tương tự. Cuối cùng là pháp luật phải nghiêm minh mới có tác dụng răn đe và ngăn chặn. Về phía gia đình cha mẹ cần quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ của con trẻ ở trường. Phụ huynh phải thực sự là người bạn của con để con có thể tâm sự chia sẻ với bố mẹ về tất cả. Song song với những bài học của nhà trường về giới tính, thì cha mẹ cũng cần quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này từ khi trẻ còn nhỏ. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, vụ việc những người làm trong ngành giáo dục mà có hành vi xâm hại tình dục học sinh là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo cực kỳ nghiêm trọng. Có những sự việc kéo dài nhiều năm, nhiều học sinh ảnh hưởng, nhưng những người xung quanh không lên án cũng rất đáng buồn. Vì vậy, trong việc tuyển chọn, đào tạo giáo viên, cần có phương thức để phát hiện, loại bỏ những người có bệnh ra khỏi môi trường giáo dục, tránh hậu quả đáng tiếc. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cũng cho rằng, học sinh bị xâm hại tình dục ngay chính trong trường học, đặc biệt các trường phổ thông nội trú như ở Phú Thọ, không phải lần đầu. Vấn đề đặt ra là làm sao bảo vệ trẻ em không bị xâm hại tình dục, chứ không phải để đến khi sự việc xảy ra thì các cơ quan mới nháo nhào đi tìm thủ phạm. Khi đó, học sinh bị xâm hại đã thực sự bị tổn thương. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm cảnh báo, với phương thức bảo vệ trẻ em như hiện nay, có thể còn có rất nhiều câu chuyện, trường hợp bị xâm hại khác, nhưng các em không dám lên tiếng, bởi vì nói ra sợ bị đối tượng xâm hại chèn ép, trả thù. Hơn nữa, sự việc ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm cá nhân, nên nhiều em bị xâm hại cũng muốn giấu nhận đi. Vì vậy, ngành giáo dục và các cơ quan cần có giải pháp bảo vệ trẻ một cách thường xuyên, nhất là ở trong trường nội trú. Chúng ta đã có các cơ quan bảo vệ trẻ em, nhưng hiện nay ít có chương trình, hành động cụ thể. Do đó, trong thời gian tới, cần phải tăng cường những biện pháp tuyên truyền, giáo dục và việc làm thiết thực để bảo vệ trẻ em trước khi mọi việc quá muộn. Về những vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến tương lai học sinh, trẻ em, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến đề nghị ra soát lại tất cả các trường học trong cả nước. Ông Tiến cũng đề nghị giáo dục giới tính, khả năng tự vệ cho các em, đặc biệt phải có đường dây nóng để học sinh phụ huynh phản ánh. Theo ông Lê Như Tiến, Quốc hội đã xây dựng luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, được sửa đổi, lấy tên là luật trẻ em, trong đó có 3 chế định lớn là bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ngoài ra còn có luật về chống bạo hành, xâm hại trẻ em. Như vậy, hành lang pháp lý đã đủ hết, nhưng điều quan trọng nằm ở khâu thực hiện, đưa luật đi vào cuộc sống ra sao. Ông Tiến cho biết thêm, trẻ em là đối tượng yếu thế, non nớt, ít có khả năng tự vệ và bị lệ thuộc rất nhiều vào người lớn. Dù đã có đầy đủ hành lang pháp lý, thế nhưng thời gian qua, tình trạng xâm hại trẻ em như đánh đập, cưỡng bức lao động, hành hạ, nhục hình, đặc biệt hơn là tình trạng dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em diễn ra nhiều. Thông thường, vụ xâm hại trẻ em chỉ xảy ra với một trường hợp đã có thể phát hiện được ngay. Thế nhưng trường hợp ở trường Trung học cơ sở Thanh Sơn, Phú Thọ, hiệu trưởng đã xâm hại tình dục trẻ em nam rất nhiều lần với nhiều em học sinh lại diễn ra trong một thời gian dài mới bị phát hiện. Vậy câu hỏi đặt ra là, chúng ta đã răng mắc rất nhiều tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Vậy thì, tai mắt từ các thầy cô, ban giám hiệu nhà trường, rồi hội phụ huynh để đi đâu? Trong trường hợp này có thể thấy, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường ở đây còn rất kém và cũng có nhiều kẽ hở trong việc bảo vệ trẻ em. Vụ việc vừa qua trước tiên đặt ra vấn đề về giáo dục giới tính, giáo dục khả năng tự vệ cho các em học sinh cần phải được quan tâm hơn nữa. Ở các nước tiên tiến trên thế giới, người ta giáo dục cho các em có khả năng tự vệ khi gặp bạo hành cũng như khi gặp yêu dâu xanh. Sau vụ việc ở Phú Thọ, theo ông Tiến, cần rà soát lại tất cả các trường học trong cả nước, đặc biệt tại các trường học phải có đường dây nóng để học sinh, phụ huynh phản ánh. Đối với các em cũng nên có quy định tạo thói quen sinh hoạt nhóm, trong những trường hợp nào thì cần 2-3 em học sinh hoặc có giáo viên đi kèm. Tóm lại, phải có giải pháp gần như cách ly để ai đó, dù có muốn, cũng không thực hiện được hành vi của mình.
Việt Nam mến yêu. sáng người ánh bình minh, bước qua ngàn gian khó bao gành thang, đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tin ca mai rạng rỡ Việt Nam.
Sự mới
nước non này ngàn năm hùng thiên tiếp bước chào trên con đường đi tới sáng soi với bao niềm tin
đây oai hùng hăng long hồn nước linh thiêng bao đời đây con rồng cháu tiên một cõi non sông Việt Nam
ngàn mùa xuân cờ bay trong nắng Ba Đình theo chân người đi tới con đường tương lai sáng ngời. Hey Việt Nam mến yêu, sáng ngời anh bình minh. Mùa xuân cờ bay trong nắng Ba Đình theo chân người đi tới con đường tương lai sáng ngời đây Việt Nam mến yêu rạng ngời anh bình minh bước qua ngàn gian khó bao gành thang đem lại hạnh phúc cho muôn nhà con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca mai rạng rỡ Việt Nam. Con đường ta đã đi rực rỡ trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca mai rạng rỡ Việt Nam.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định 68/2018 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước được Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 5 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Điều 29. Phương thức làm việc của hội đồng quy định tại Điều 66 của luật. 1. Hội đồng chỉ họp khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên hội đồng theo quyết định thành lập có mặt. 2. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. Trong quá trình thảo luận và quyết định, các thành viên hội đồng phải khách quan, dân chủ và tuân theo quy định của pháp luật. 3. Các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại điểm A, B và C khoản 6 điều 28 nghị định này phải được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên hội đồng theo quyết định thành lập đồng ý. Trường hợp có nhiều người thi hành công vụ gây thiệt hại phải hoàn trả trong hội đồng còn có ý kiến khác nhau thì việc bỏ phiếu kín theo quy định tại khoản này được thực hiện đối với từng người thi hành công vụ gây thiệt hại. 4. Nội dung cuộc họp của hội đồng phải được lập thành biên bản. Biên bản phải có chữ ký của các thành viên tham gia cuộc họp. Trường hợp cuộc họp nhiều lần thì sau mỗi lần họp đều phải lập biên bản. 5. Căn cứ kết quả cuộc họp và bỏ phiếu về các nội dung quy định tại điểm A, B và C khoản 6 điều 28 nghị định này, Chủ tịch hội đồng ký và gửi ngay văn bản kiến nghị đến Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường. 6. Các trường hợp vụ việc phức tạp có thể kéo dài thời hạn xác định trách nhiệm hoàn trả quy định tại khoản 2 điều 66 của luật bao gồm: A. Người thi hành công vụ gây thiệt hại đã nghỉ việc mà tại thời điểm xem xét trách nhiệm hoàn trả, cơ quan đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ không xác định nơi cư trú của người đó. B. Có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan khác nhau gây thiệt hại và văn bản căn cứ yêu cầu bồi thường không có nội dung xác định lỗi của những người đó. Điều 30. Quyết định hoàn trả quy định tại Điều 66 của luật. 1. Thời hạn ra quyết định hoàn trả quy định tại khoản 3 Điều 66 của luật được xác định như sau. A. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của hội đồng, Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường phải ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại điểm B khoản này. B. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Thủ trưởng cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đã chi trả tiền bồi thường, Thủ trưởng cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có liên quan phải ra quyết định hoàn trả đối với người tiến hành tố tụng do cơ quan mình quản lý. 2. Quyết định hoàn trả phải có nội dung sau đây. A. Họ và tên người thi hành công vụ có nghĩa vụ hoàn trả. B. Mức độ lỗi của người thi hành công vụ có nghĩa vụ hoàn trả. C. Mức hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại. D. Phương thức thực hiện việc hoàn trả. 3. Trường hợp sau khi ra quyết định hoàn trả theo quy định tại khoản 2 điều này mà người thi hành công vụ thuộc trường hợp đã hoãn thực hiện việc hoàn trả, Thủ trưởng cơ quan đã ra quyết định hoàn trả ban hành quyết định hoãn thực hiện việc hoàn trả đối với người đó.
Điều 31. Xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường không còn là căn cứ yêu cầu bồi thường quy định tại Điều 69 của luật. 1. Trường hợp người thi hành công vụ đã thực hiện xong nghĩa vụ hoàn trả, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người đó ra quyết định trả lại tiền hoàn trả. 2. Trường hợp người thi hành công vụ đang thực hiện nghĩa vụ hoàn trả, Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người đó ra quyết định hủy quyết định hoàn trả và ra quyết định trả lại tiền hoàn trả. 3. Việc trả lại tiền hoàn trả cho người thi hành công vụ trong trường hợp cơ quan trực tiếp quản lý người đó còn dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền, giao, được thực hiện như sau. A. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định trả lại tiền hoàn trả, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ trả lại cho người thi hành công vụ số tiền người đó đã hoàn trả. B. Sau khi trả lại tiền cho người thi hành công vụ, cơ quan trực tiếp quản lý người đó có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp bổ sung kinh phí bằng số tiền hoàn trả đã nộp ngân sách nhà nước. C. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm quyền hoàn thành việc cấp bổ sung kinh phí cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ. 4. Việc trả lại tiền hoàn trả cho người thi hành công vụ trong trường hợp cơ quan trực tiếp quản lý người đó không còn đủ dự toán quản lý hành chính được cấp có thẩm quyền giao được thực hiện như sau. A. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định trả lại tiền hoàn trả, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có văn bản đề nghị cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp kinh phí để trả lại tiền hoàn trả cho người thi hành công vụ. B. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp kinh phí cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ. C. Ngay sau khi nhận được kinh phí do cơ quan tài chính có thẩm quyền cấp, cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ trả lại tiền hoàn trả cho người thi hành công vụ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của chinhphu.vn, báo pháp luật, tiếng chuông.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.